Tiếng hò trên sông Hậu. Đồng bào miền trên tranh thủ lúc ở địa phương lúa chưa chín hoặc đã gặt rồi để đi gặt mướn phía Hậu Giang ruộng nhiều người thưa. Mùa cấy phía Hậu Giang đảm bảo đủ nhân công trong xóm với những vặn cấy. Cấy sớm hoặc trễ 5-7 ngày không gây thiệt hại cho mùa màng. Trường hợp lúa chín gặt trễ vài ngày là hư hại lớn. Hàng chục xuồng lớn nhỏ, mỗi xuồng 5-3 nhân công, nối đuôi nhau, hết toán này đến toán khác, từ Cần Thơ, Long Xuyên, Sa Đéc, xuống Rạch Giá, Bạc Liêu, Sóc Trăng, mở đầu từ tháng 10 nông lịch đến gần cuối tháng Giêng. Nhiều người ăn Tết ở xứ lạ, khu vực ngã 5, Rạch Giá cũ, ngã 7, Phụng Hiệp, Cần Thơ cũ, rộn ràng, quán bánh tét, bánh lá dừa, chuối. Tiệm hủ tiếu mở cửa ngày đêm, chưa kể những xuồng nhỏ bơi tới lui bán chè cháo. Ven biển phía Tây, ven rừng U Minh thu hút chân gặt lúa mướn, thêm những người đến mót cá làm mắm. Cá sặc bướm đầy dưới rạch tha hồ bắt, cá lóc nhỏ bán rẻ hoặc cho không. Như ở Huế có câu hò: rồi mùa tót rã rong khô, bạn về quê bạn biết mua mà tìm, hoặc đến đây là chỗ rẻ của lòng, gặp nhau còn biết trên sông bến nào. Thì Hậu Giang, lời lẽ mang hương vị riêng, có lẽ thô hơn, với câu hát kết thúc, nhìn nhện xa xuống nước, nhìn nhện nổi linh bình. Tôi cứu huynh, tôi cứu đệ, để người tình tôi được thảnh thơi. Mùa gió chướng, tiếng hò vang lên, suốt quãng kinh dài, trên nhiều ngã, chân trời thấp, không bóng dáng đồi núi. Sương lạnh, mũi khá nhiều, vạt ăn đêm bay qua, vài ánh đèn rải rác trên bờ như khiêu gợi nỗi nhớ quê khó tả, có thể nói là nỗi buồn của bài vọng cổ. Kề ngày Tết, nước mặn tràn lấn vào kinh rạch, mái chèo khoác nước, bóng trăng chiếu người ánh lân tinh của nước mặn đổ sao. Người có nhà, có bàn thờ ông bà mà hãy còn làm ăn chốn xa. Đi gặt mướn, chắc chắn thu được tiền bạc, lúa gạo, cá mắm để đem về. Nhưng ở quê nhà, với kiếp tá điền, ngày tháng trôi qua mơ hồ. Ra đi là thử thách với thời vận, có thể gặp cơ hội gái nghĩa kết duyên. Trong toán người đi gặt mướn, tỷ lệ phụ nữ và thanh niên khá cao. Có thể tình cờ qua sớm chẳng rõ tên đất, bên đống lửa rơm cháy sáng và ấm áp, gặp người nào đó mời lên bờ, ăn vài củ khoai lang nướng, chấm mỡ hành, hoặc ăn cháo trắng đầu mùa với khô cá sặc, rồi quen nhau. Người địa phương cầm chân người lạ, hoặc người lạ rủ người địa phương cùng đi, đủ sức khỏe và siêng năng thì nhất định không đói. Một nguyên tắc ở vùng đất mới là chủ nợ hoặc chủ điền không đưa con nợ ra tòa. Nếu họ qua xứ khác, tìm tung tích của người mắc nợ là dễ, nhưng sợ phí kiện tụng tốn kém hơn số nợ đã mất. Người điền chủ khôn ngoan chỉ nuôi dưỡng cầm hơi, để con nợ tin tưởng mà ở nán lại, chờ khi trúng mùa. Nơi đất xấu, còn phèn, chủ điền nào cũng sẵn sàng đón nhận người mới, bất chấp lý lịch, mặc dầu biết người ấy mang nhiều tật xấu, đã rực nợ ở làng kế cận. Nuôi dưỡng thêm một người, chủ điền sẽ có lợi. Người ta điền mới đến, ít ra cũng khai phá, lắp vài công đất, trồng thêm vài bụi chuối, vài cây dừa. Trong tương lai, nếu trúng mùa liên tiếp, sẽ bám lấy đất làm ăn cần mẫn. Đối với xóm chiền, người lạ mới, đến không dành ăn, dành thể diện, bòn rút đến mức đáng kể. Đất còn rộng, cá tôm trên ruộng, dưới rạch còn nhiều. Đây là thêm sự ấm cúng cho xóm làng. Kẻ mới đến thường là tay lão luyện giang hồ, đủ khả năng đóng góp vài mặt tích cực, như rành chữ quốc ngữ, giỏi hò hát, biết vài toa thuốc gia truyền trị rắn, có kinh nghiệm giăng câu bắt cá, siêng đánh cờ tướng, hiểu nghi thức cưới hỏi tăng chế. Về pháp lý, kẻ mới đến, nếu không giấy thế thân, vẫn được chấp nhận làm chân ngụ, lần hồi hợp thức hóa. Hoặc muốn nhanh hơn, thì cứ mua cái giấy thuế của người chân làng nào đó đã bỏ xứ khi giấy thuế thân từ tỉnh gửi xuống, chưa biết trao cho ai. Điền chủ thường quen với hương chức hồi tề hoặc bản thân làm hương chức hồi tề, bao che người lạ mặt là việc phù hợp với quyền lợi riêng của họ. Trong điền, làm ruộng của người Pháp hoặc người Việt theo pháp tịch, thường dùng một số tay sai người Việt làm cặp răng, chấm thị. Bọn này lạm dụng quyền thế, hóng hách núp oai chủ, như đánh đập tá điền. Trong trường hợp con rạch trước nhà đầy lục bình, bèo Nhật Bản, loại cỏ dại sinh sôi nảy nở nhanh, có thể cản trở lưu thông. Hoặc bọn cặp răng cho vai nặng lời, đánh giá mức thu hoạch của từng mảnh đất để đề nghị giảm địa tô, tùy tình cảm, rượu thịt. Đôi ba trường hợp ngộ nghĩnh, chủ điền người Pháp muốn đồng hóa với người Việt, mặc áo dài, đội khăn đóng để giành chức đại hương cả. Theo lệ xưa, chức này thường bỏ trống, ở nhiều làng, dành cho ông hổ, cọp. Tuy am hiểu chút ít phong tục địa phương hoặc cưới vợ Việt, nhưng số người Pháp hiếu kỳ và mị chân này chỉ để lại nhiều giai thoại buồn cười. Tên Landru làm hương cả làng Mỹ Trà chợ Cao Lãnh hoặc chúa Hòn Tre. Lenestor ở Nôm Na là ông chủ đích tua. Người Hoa xuống những tỉnh phía Hậu Giang để làm dịch vụ lúa gạo, khá đông người khai mang danh tánh, mua giấy căn cước giả, nhập cảng lậu, nhất là từ cảng Rạch Giá, Hà Tiên hoặc từ Phnom Penh. Vì chuyên về mua bán, họ tỏ ra cởi mở, nuôi dưỡng con nợ và thân chủ để bóc lột êm ái. Gặp năm mất mùa, họ sẵn sàng biết phải quấy. Việc giao thiệp tiền bạc thường là không dùng giấy tờ, vì tố ra tòa để đòi nợ là việc mà họ cố tránh. Hối lãng phí, vay nợ, ăn trước trả sau, nhất là tật cờ bạc, rượu chè của người Việt đã đem lại cho người Hoa nhiều hơi lợi. Nhiều sòng bạc lưu động, nhất là đánh vố, đánh me, do người Hoa tổ chức. Làng tổng bao che, phong trào duy tân nhằm đánh đổ độc quyền mua lúa gạo của người Hoa đã thất bại hoàn toàn. Ngoài kỷ luật chặt chẽ về giá cả, người Hoa thao túng thị trường với vốn to lớn đem từ Singapore, hương cảng. Thực dân Pháp chịu thua vì không tài nào tổ chức nổi mạng lưới chân rết tận thung sớm. Một người Hoa ngồi trước đống lúa, bóc thử vài nắm để kiểm soát phẩm chất, quyết định giá cả. Tốn 5-3 phút, chê khen, rồi hưởng số tiền hoa hồng không thua lợi tức của một gia đình nông dân dầm mưa giải nắng trong suốt năm. Nếu không đồng ý, thì chẳng tài nào bán cho người khác với giá cao hơn. Đối với những cô gái Việt lấy chồng Hoa, dư luận chung thường tỏ ra trầm tĩnh. Trong thế hệ sau, con cái họ sẽ trở thành người Việt. Sự đóng góp đáng kể của người Hoa nghèo, gốc nông dân Triều Châu là kỹ thuật trồng hoa màu, rau cải, khoai lang, hoặc chế biến thức ăn với nguyên liệu địa phương, cá, trẻm, chân tương, mắm bằm thịt trộn trứng vịt rồi chưng cách thủy. Vài loại bánh ngon miệng, bánh mè táo, bánh bía, bánh tôm, còn gọi là bánh xì túng. Về phong tục, người Hoa khác người Việt, đám ma, cưới hỏi cúng tế quỳ lại. Nhà người Hoa thờ thổ địa, ngũ phương, ngũ hổ long thần, tiền hậu địa chủ tài thần. Cúng mùng 2 và 16 năm lịch, lư cấm nhang, thờ thổ địa để sát mặt nền nhà. Người Việt thờ ông địa bằng nắm đất, bịch, khăn đầu rêu, cầm quạt, dựa lưng vào con cọp, thường trưng bày ở quán trà Huế bên đường. Người con cháu khách, Hoa Lai Khmer, theo nghĩa con cháu của người khách trú, vừa thích uống trà ngon, vừa thích mắm bò hóc, thức ăn nào cũng nêm vị ngọt. Nghề trồng dưa hấu bán Tết là của người Việt, với tay nghề cao, phát triển ở đất Kinh Sáng mới đào, dưa Cầu Đúc. Nổi danh tận Sài Gòn, người Hoa chịu thua, cũng như nghề trồng khóm. Vai mang bức tượng con mèo, anh giàu, anh ở, tôi nghèo, tôi đi. Tượng con mèo là tranh thờ mà người Hoa ưa chuộng hồi cuối thế kỷ 19. Hưởng thọ 80 tuổi, gọi lão Mạo, Mạo đồng âm với Miêu. Nội dung cầu chúc cha mẹ sống lâu. Người Hoa lai một hai đời thì trở thành người Việt. Câu ca dao nói trên là dấu ấn của giai đoạn chuyển tiếp. Giới lao động, tiểu thương, người Hoa, người Việt, người Khmer sống quây quần, vui buồn có nhau về sinh kế. Trong nhiều xóm ở Sóc Trăng, Trà Vinh, Châu Đốc, Bạc Liêu, khi gặp nhau, tha hồ dùng tiếng mẹ đẻ trong một câu chuyện, hoặc nửa câu tiếng Khmer, nửa câu tiếng Việt, xen kẽ vài tiếng Triều Châu. Một bài báo ghi nhận vào năm 1944 về trường hợp tỉnh Bạc Liêu, người Hoa, Triều Châu đã hoàn toàn Việt hóa hoặc còn giữ bản gốc. Ngoài ra, còn chừng 30.000 người Khmer. Nhưng dù là Triều Châu, dù là Khmer, người nào cũng biết dùng và hay dùng tiếng Việt. Nhưng biết bao người hiện được coi như người Việt mà chính ông cha trước kia là Khách Trú hay Minh Hương. Cái hiện tượng Việt hóa ấy không phải riêng ở đất Bạc Liêu mới có, nhưng hẳn là rõ rệt hơn đâu hết. Phía Hậu Giang, một số đình chùa mới thờ cất tượng bằng xi măng để có bóng mát. Cây lâm vồ, loại bồ đề nhỏ, đuôi lá ngắn, cây đa luôn luôn hiện diện, nhưng trồng thêm nhiều nhất là cây dương hoặc năm ba cây sao, cây dầu. Những ràng buộc về tập tục quá cũ kỹ được tháo gỡ khá sớm, không riêng gì ở những làng xã gần Kinh Sáng. Khoảng 1910 hoặc trước hơn, đa số thầy giáo trường làng mặc áo bà ba trắng, đi guốc đứng lớp. Nước đứng ròng sao mai rựng mọc. Cả tiếng kêu thầy giáo dạy trong trường, dạy em tôi học cho thường, em tôi chữ tay pháp văn chưa biết, chữ viết chưa rành, bởi em còn nhỏ, không học hành, ham chơi. Học trò trường làng, trường tỉnh, tóc khớp ngắn, ca rê, mặc áo bà ba, mùa mưa ở miền quê, đi học thường mặc quần ngắn khỏi gói, kiểu quần xà lõn. Thời trước, quần mặc lúc làm ruộng của đàn ông tuy ngắn, nhưng vẫn dài quá gói, ít chín bùn, dễ qua cầu khỉ, lắm khi dùng xuồng tới nhà trường. Hồi đầu thế kỷ, cách dạy học nặng học thuộc lòng, cần trí nhớ dai. Về chữ Việt, sở học chánh Nam Kỳ soạn bài do những giáo viên giàu thiện chí nhưng không ý thức về sư phạm. Đại khái, học trò lớp 2 học thuộc lòng vài đoạn trong Kim Thạch Kỳ Duyên. Hiếp Ái Châu tốt bực hồng quần, cha Lâm Vượng nên trang cử tí. Như tôi đây, kiều diễm Tây Thi khá ví. Hoặc những bài hát cú không xuất sắc, Vịnh Con Voi, giống chi đồ sộ đứng kia cà, chẳng phải là voi cá một gà. Bài thơ Vịnh Đưa Đò, buồn loan thông thả khi đưa trật, bãi hạt nghiêu ngao lúc tối mò, chỉ sợ miệng lằn lời uốn éo, nào lo lưỡi mối chọng quanh co. Thầy giáo làng và học sinh đều không hiểu, nhưng cứ dạy cứ học, luôn lý dạy ở nhà trường nhằm đề cao trung hiếu Khổng Mạnh. Vùng Tiền Giang, những tỉnh định hình từ xưa, nghi lễ thường là cứng rắn hơn so với phía Hậu Giang. Người tỉnh lỵ bắt chước người Sài Gòn, chợ làng mô phỏng theo chợ quận, ta đừng mơ ước nếp sống của trung nông. Thầy giáo, thương cha, lính mà tà, lơ xe đò, người làm công dưới tàu thủy, bạn chèo ghe là những sứ giả của thời trang. Với những mặt tích cực, tiêu cực khó phân biệt, người điền chủ tin rằng đất ruộng mỗi năm càng tốt hơn, đất bớt úng, bớt phèn nhờ những con kinh sắp sửa đào thêm. Giới hơi kiều tin rằng lúa gạo mỗi năm mỗi nhiều hơn, mở thêm tiệm quán, cất thêm phố lầu, mở chành trữ lúa, vận động làm bài nhì hoặc bài ba cho công ty rượu. Làm đại lý của nhà nước về Á Viện, Hùng Hạp sắm thêm tàu đò nhỏ, khai thác những tuyến đường ngắn mà không sợ bị lỗ lã. Hương chức điền chủ vận động xin lập chợ làng. Người Ấn vận động đấu thầu hoa chi, cướp tiền chỗ ở những chợ đông đúc, do giới Ấn Kiều chuyên cho vai ở Sài Gòn cung cấp. Nghề bán vàm. Ở ngay vàm thường là ngã ba hội tụ ghe xuồng phát triển. Chợ nhỏ lui tới bán bún, cháo, chè. Dân làng chờ mỗi dịp để vui, ăn uống, giải trí, xài phí. Thực dân đã sớm khai thác nhu cầu này. Mỗi kỳ lễ chánh chung 14 tháng 7, tỉnh lỵ tấp nập, người tham dự chẳng ai thắc mắc chánh chung là lễ gì. Chánh quyền là của chung, vua bị phế chức, bấy giờ không dịch là Cộng Hòa. Ngài Phá Khám Passil ở Pháp năm 1789. Các tổng thi nhau, chưng cộ, xe hoa, diễu hành trên đường phố. Theo tự vị của hình tịnh của, cổ là cổ nói trải ra, trưng bày hoạt cảnh về cổ tích. Trên cổ diễn lại cảnh xa hoa, đời sống thần tiên như Bát Tiên hoặc đời nhà Tùy. Bọn tỳ nữ xinh đẹp mặc lụa gấm, kéo chiếc xe cho vua dạo cảnh. Quanh nhà vua là ca nhạc, hát múa. Nơi bến chợ bày ra sáng kiến trưng bè thủy lục, còn gọi là giàn thủy lục, kiểu cổ hoa lưu động trên sông nước. Hai ba chiếc ghe to kết lót ván để mặt bằng thêm rộng. Trên sàn che mái lá, phỏng theo nhà thủy tạ của vua chúa. Bốn phía trống trải, trang hoàng những hàng cột kết vòng nguyệt với lá dừa, lá đụng đỉnh, nhiễu đỏ kết tụi treo lòng thòng. Bên trong lót vài bộ ván, tài tử đờn ca, hòa tấu cổ nhạc hoặc diễn vài lớp hát bội. Ban đêm đốt đèn sáng, ghe xuồng nhỏ có thể cập lại gần mà xem mặt tài tử. Trên bè còn những đĩa to trưng hình long lân quy phượng với nguyên liệu gồm trái cây, trái thơm, bột nếp, trái ớt, củ cải, cắt xén phối hợp để tạo hình nhiều màu sắc. Hoặc trưng những bức tranh tả chân, góc đường phố với ngựa xe, người qua lại dập dìu. Những hình này đắp với bè chuối, vỏ tràm, mo cao. Đặc sắc và hấp dẫn hơn hết là kiểu người tự động như ông lão câu cá, cần câu giật từng chập nhờ cái máy đồng hồ che giấu khéo léo dưới lớp áo. Lại còn hòa tấu nhạc ngũ âm. Nếu địa phương có người dân tộc Khmer, về đêm, bè thủy lục di chuyển chậm rãi, rực rỡ mang sông, buổi bế mạc trao nhiều giải thưởng. Đám cưới tổ chức đơn giản về nghi lễ, nặng về ăn uống, không thể thiếu đờn ca tài tử. Ở những gia đình gần chợ, thời ấy thường gặp những chú rể mặc quần áo pyjama, dầu sao đi nữa cũng đẹp hơn bộ quần áo bà ba. Áo dài khăn đóng khi chẳng biết mượn ở đâu. Chàng rể lại bàn thờ ông bà rất vụng về vì mới học lại đâu từ hôm trước. Cử tọa ít khi câu chấp, lắm khi bài việc phát biểu cảm tưởng, chúc mừng, trai tài gái sắc, lời văn xen những đoạn sáo và biên ngẫu, lại có tiếng vỗ tay hoan nghênh, đờn vài bản tay, bản La Madelon, Marcel, quốc thiều Pháp, với nhạc thực cụ cổ truyền. Dạy việc đám cưới chẳng phải là dễ. Che trại ra, mượn ván lót dài, ngoài phòng trà lại có tay sai, trong để rượu, ngoài trai dọn dẹp. Đĩa quả tử chung ra coi đẹp, ba bình bông kết phụng loan xè. Rượu ấp xanh mua lấy 10 ve. Hai hũ rượu mâm trầu cho xứng, bạc tiền hai gói đỏ niêm phong, đồ nữ trang lại với kiền đồng, để trong quả dùng cho động dạng. Sắp Cà Mau phải mua cho đáng, xe đôi đèn làm lễ từ đường. Dừng cái phòng cho kính bốn phương, kẹo con nít ở ngoài dòm ngó, kệ cô bác mai dông đưa họ, xong việc này là một bài thơ. Trong viên quan uống rượu đánh cờ, ngoài tài tử đờn ca sướng hát. Bài ve về đám cưới trên đây, lời lẽ chưa ổn, nhưng tả chân. Tài tử đờn ca, theo nghĩa bây giờ, là kẻ phong lưu. Đờn ca để vui chơi thoải mái, khác với trường hợp người nhà nghề trong gánh hát, làm nghệ thuật vì sinh kế. Trong xóm, thường tụ tập đờn ca, ai giỏi về kỹ thuật thì dạy cho người kém. Đám cưới, tiệc dỗ thường quy tụ 3-4 ban tài tử trong vùng đến tranh tài, lắm khi thử thách nhau. Nhưng thường là thông cảm, kết tình thân ái, hè những dịp đáp lễ. Đờn ca đi đôi với ăn uống. Về khuya, cháo gà, rượu đế bồi dưỡng, thú vui đờn ca quy tụ nông dân, thợ hớt tóc, lơ xe đò, con cái điền chủ, giáo viên, đã chơi thì không câu nệ giai cấp. Nhạc cụ thông thường là đờn kiềm, cò, tranh. Giới sang trọng thỉnh thoảng dùng đờn tỳ bà, độc huyền. Mùa cấy quy tụ người trong xóm và xóm lân cận, tổ chức vạn vần công, đổi công, hương sáng, chủ vạn thổi tù và lên. Người trong tổ chức tập hợp nơi giao hẹn. Khi hậu giang, con cấy thường làm ăn cá thể, lắm khi vay tiền từ hồi Tết, rồi cấy trừ nợ. Nhiều người làm ruộng, 3 đến 5 hecta. Tuy con cái, dâu rễ đông, nhưng vẫn mướn thêm. Con cấy sáng ăn xôi với muối chè, mặt trời lên cao, đem cơm với mắm chưng, bí rợ hầm dừa. Những thức ăn xem là lý tưởng để nuốt cơm. Ăn vào thấy ấm, áp dưới cơn mưa lất phất. Thêm số người làm ruộng dạo, không cư trú một nơi nào quá một mùa, sống với nghề chánh là phát cấy gặt mướn, lấy tiền mặt hoặc đến mùa lấy lúa. Ai cần thì gọi họ tại căn chòi trên chiếc xuồng mui. Lắm khi cái mui xuồng đặt trên bờ để tạm trú che mưa che nắng, gọi là cái chòi mui. Họ cấy phát triển về số lượng, tự biên nhằm giao duyên chọc ghẹo nhau cho qua cơn mệt rồi quên mất. Xin chép lại một bài vè, lời lẽ còn thô nhưng giá trị tả chân. Lắm chữ sai lạc tối nghĩa. Hồi hôm thơ thẩn vào rồi ra, đặt vè đi cấy, lang xa hỡi còn, dạo chơi lục tỉnh đã mòn, làm chi lục tỉnh chịu lòn miếng ăn. Tết qua đã được mấy trăng, kẻ cài người cấy lăng xăng xuống mùa, hồi hôm may vá thiêu thùa, bây giờ dẹp lại tới mùa cấy đây. Mua đước đẻo nọc một cây cho màu, đêm khuya kêu hú sùm, mãn lo cơm nước giữ gìn bữa ăn. Ăn rồi khăn gói trầu têm, nón mang lợp cợp, phăng phăng ra đồng. Ra đồng khôn dại, chị bảy chị ba, xuống ruộng mà cấy, xá chì đau lưng. Quăng lúa, chèn lối cho mồi, cấy cho chặt chịa kẻo mà nổi trôi. Ăn xôi không hết dư xôi, kiếm nước mà uống, nó hôi những phèn. Nước sao, lục đục như vôi, uống mà chẳng đặng, thôi thì quẹt môi ăn trầu. Đi cấy, lại thêm con trai, cả cọ vào lưng con gái, cả vai đàn bà. Người ta, người cũng nịnh ta, đi đâu sao đứt đàn bà làm chi? Đất mới phá, không cây bừa, cỏ phát rồi cấy. Đất cứng, phải dùng nọc đẻo bằng cây đước để chọc lỗ mà cắm mà xuống. Lúc đi ngang qua nhà, người trong vạn, kêu hú để đánh thức nhắc nhở. Nước uống không có, mùa mưa, tạm uống nước dưới ruộng, vì thiếu nhân công. Lắm cậu trai cũng đi cấy xen với phụ nữ. Các cậu không quen nên mau mỗi lưng, thỉnh thoảng đi tới lui, đứng thẳng cho giãn gân cốt. Văn minh trên đất mới. Khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất xảy ra chừng vài tháng, mức sung túc đã thấy rõ. Chợ Bến Thành xây lại, to hơn, bỏ đường kinh lắp đến địa điểm mới dễ quy hoạch. Vài năm trước, vì con rạch Bến Nghé đi ngang qua cầu Ông Lãnh trở nên chật hẹp, thực dân đã đào thêm con kinh tẻ để ghe chở lúa và xà lan tới lui rộng rãi hơn. Đến cảng theo cầu Tân Thuận. Hồi Pháp mới đến, 1875-1880, Bình Quân mỗi đầu người sản xuất 528 kg lúa, con số ấy trở thành 822 kg trong thời gian 1911-1916. Mặc dầu dân số gia tăng, người du nhập vào đồng bằng khá nhiều, việc sinh đẻ không hạn chế. Sức cản nhiều không phải vì cải tiến kỹ thuật, thâm canh tăng vụ hoặc dùng cơ giới. Tính năng suất bình quân mỗi hecta chỉ 1,2 tấn mà thôi. Đường giao thông vận tải mở thêm về đầu mối chợ lớn, mở thêm diện tích canh tác. Đất mới nhờ dân số ít nên ăn tại chỗ, có phung phí tại chỗ vẫn còn thừa bán ra. Đang có lúc chiến tranh ở chánh quốc, bọn thực dân cương quyết đầu tư vào con kinh quan lộ ngã 7, đưa lúa gạo từ Cà Mau, Bạc Liêu lên thẳng Sài Gòn theo đường thủy ngắn nhất, ít tốn kém nhất. Những bài thơ đi tay ra đời, cổ động người Việt tùng chinh giúp mẫu quốc. Tuy nhiên, lời thơ vẫn phảng phất nỗi lo âu với giọt nước mắt. Sau phong trào Duy Tân ngắn ngủi, chờ quân đội Nhật can thiệp, giới điền chủ lớn nhỏ quay ra đầu hàng hợp tác với thực dân vì quyền lợi khẩn đức, vì đồng bạc có giá, dễ xây cất nhà cao cửa rộng, dễ mua sắm những tiện nghi trước kia dành cho thiểu số người Pháp hoặc từng lớp trưởng giả ở Sài Gòn. Diện tích ruộng lúc Pháp mới đến khoảng 520.000 hecta, năm 1920 là 1.850.000 hecta, năm 1917 lúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất chưa kết thúc, mỗi lượng vàng khoảng 52 đồng bạc Đông Dương, lúa bán non 7 cắt một dạ tại chợ lớn, một đồng bạc ăn 3 franc 20. Chính quyền thực dân chủ trương vay nợ quốc trái mỗi năm mở một kỳ 1915, 1916, 1917, 1918 với khẩu hiệu do bọn Việt Giang đưa ra: trồng nam phun bạc, đánh đổ đức tặc. Một viên cai tổng điền chủ ở kế sách Sóc Trăng quyên đến 40.000 đồng. Trong lúc lúa 7 cắt một dạ, quan tổng quyền Đông Dương đích thân đến các tỉnh Trù Phú, Hậu Giang năm 1917 để cổ động Lạc Quyên, khen ngợi những tay điền chủ xu nịnh. Viên tổng quyền này, Albert Sarraut, đã làm một cử chỉ ngạo mạn khiến giới điền chủ ngạc nhiên và buồn lòng. Bây giờ, theo tục lệ có sẵn từ thời phong kiến, khi vua quan to đi kinh lý dọc theo bên đường, giới chức địa phương phải đặt bàn hương án, đốt lư trầm, bày biện những đĩa to trưng hoa tươi. Theo hoa, trái cây ngon đang mùa, thời trân. Hương chức làng, cai tổng, khăn áo chỉnh tề chầu trượt sẵn để khi quan to đi ngang qua, thường là không ghé lại thì khoanh tay cúi đầu, gọi hầu bái. Tên tổng quyền thò tay lên bàn hương án, bẻ một trái chuối mà ăn. Nhiều người phản ứng cho tên pháp này đã trịch thượng, xem mình như trời đất thiêng liêng. Những kẻ xu nịnh cố bào chữa cho là cử chỉ tượng trưng để nhậm lễ, vui vẻ nhận món quà mà người địa phương hướng dân để đền ơn mưa móc. Đất cũ đãi người mới là quy luật, là câu thơ dài chua chát. Người trực tiếp đổ mồ hôi phá rừng, đào mương, chịu mũi mầm, không hưởng gì nhiều, lắm khi lại mất hết so với kẻ đến sau. Khi mâm cơm đã dọn sẵn, kẻ đến sau lanh lợi, cậy thế lực, chính quyền, am hiểu những kẻ hở của luật nên dễ tóm thâu, tổ chức sòng bạc, cho vay rồi tịch thâu đất để trừ lại với giá rẻ. Người Hoa làm nghề buôn bán, lập chành lúa cũng thế. Họ mở tiệm bán chịu, từ cây kim, sợi chỉ, đến đường đậu, thuốc hút, rượu trà, nhất là thuốc cao đơn hoàng tán, tính mua, thâu lại với giá thị trường. Miễn là họ mua lúa ưu tiên. Người khẩn hoan, nếu tiện tặng lo xa, không cờ bạc thì may ra chỉ được 10 hecta. Gọi theo pháp lý là đất nông nghiệp, công lao khai phá để làm nên sự nghiệp tối thiểu. Muốn trưng khẩn hoặc hợp thức hóa phần đất to hơn, cần làm thủ tục đơn từ, rước họa đồ, trắc địa viên tới đo đạc, xin mua thuận mãi, đơn tỉnh chầu trực, lo hối lộ nhiều chặn để được cấp bằng khoáng. Một số điền chủ giải quyết gọn gàng việc khẩn đất, thậm chí giật đất bằng cách gả con gái cho một thầy thông, thầy ký, thầy giáo hoặc công tử rành luật lệ. Giới điền chủ xuất thân là công chức hoặc quê ở vùng Tiền Giang đã mang nếp sống văn minh đến đất mới. Đi Sài Gòn mua sắm nào tonê bằng may, vừa đẹp vừa nhẹ nhàng, mua đèn treo, máy hát, chén dĩa, ly uống rượu, cất nhà lót gạch bông, hàng rào sắt. Ở mỗi làng Hậu Giang ít nhất cũng có 5-7 gia đình như thế. Giới điền chủ nhỏ hoặc phú nông bắt chước mua sắm theo. Điền chủ lớn tuổi ưa dạo chơi, đến các tỉnh phía Cần Thơ, Sa Đéc để hưởng thụ. Đá gà, hút áp phiện, mua cây cảnh Hòn Nông Bộ, bình luận chuyện Đông Châu Liệt Quốc, Tây Du. Bọn công tử Bạc Liêu phần lớn là người Minh Hương, nhưng thích lấy danh nghĩa là người Việt để ăn chơi theo kiểu Tây. Giới điền chủ đưa đòi mua sắm, đi tỉnh lỵ nhiều lần, nhất là dịp gần Tết. Thời trang bấy giờ là đồng hồ treo tường con ngựa, mái tốt, chạy bền, sang hơn một bực là đồng hồ đờn, gõ nhiều tiếng như bản nhạc. Bàn ghế tranh mộc kiểu Louis XV, Louis XVI của Pháp, chạm mô típ Á Đông như mẫu đơn hoa cúc dây, chân bàn chạm kỳ lân ngậm châu. Trên bàn giữa, chân đồng hồ reo, bình bông. Chủ nhà sắm riêng, một cái đồng hồ trái cút, giỏ bạc, có nắp, chạm cảnh săn bắn. Người trung nông, thậm chí người nghèo cũng cố gắng đưa mẹ cha ra quận, ra tỉnh để giành lấy một kiểu ảnh, sau này rồi lớn, làm kỷ niệm hoặc thờ. Khăn đóng áo dài, dài hàm ếch, cầm quạt lông, tay kia đặt lên cái bàn tròn có đồng hồ reo và bình cắm bông. Nền nhà gạch bông, bối cảnh gần là tranh vẽ hàng cột giữa trời làm dàn cho hoa lá leo lên kiểu pergola của người Ý. Pisa mơ hồ là núi mây. Tiệm chụp ảnh thâu lợi có khi đưa ra thời trang này kích thích tiềm thức của người giàu lẫn người nghèo. Giấc mơ sống đầy đủ an nhàn trong tuổi già theo cổ truyền, nhưng cũng là đầy đủ tiện nghi hiện đại. Thợ mộc lấy thiêu, chợ thủ Gò Công sản xuất thêm nhiều cái tủ áo, tủ đứng kiểu Louis 15-16 cải tiến, lại thêm tủ kiến để trưng đôi giày da, đôi 3 năm mang một lần, dịp long trọng. Chay rượu cọ cô nhắc, hiệu Jun Robin, nhãn con ngựa cõng chai rượu trên lưng, dùng uống ngừa bệnh thời khí, ngừa đau bụng. Thêm ly tách Nhật Bổn, lục bình Càn Long, Khang Hy do Nhật phục chế rất tinh xảo, cặp chóe đựng rượu, treo lủng lẳng trên xà nhà, có kiểu đèn dầu với cái chụp trắng và ba sợi dây để điều chỉnh, kéo lên cao, hạ thấp tùy thích. Hoặc sắm đèn tỏa đăng nhập cảng, bình đựng dầu bằng thủy tinh xanh, đúc hình người con gái đứng thẳng, tay nâng bình dầu. Phải đợi một khoảng thời gian nhất định để cho người lớn tuổi chấp nhận việc thờ ảnh chụp, sợ hóa ra ma quỷ hoặc treo ảnh bán thân, chụp nghiêng một bên với ánh sáng không đồng đều. Vì quan niệm xưa cho rằng con người phải đủ 5 ngón tay, 2 mắt cân đối, mặt nám một bên là thời vận đen đúa. Cố giữ truyền thống. Chủ nhà thiết treo quyển lịch chữ Nho, mỗi năm một cuốn, từ trên đòn dông, sâu lịch lòng thông, chờ đủ 60 cuốn thì xem trở lại. Chữ nghĩa thánh hiền, xé bỏ mang tội, đốt thì uổng. Nhưng quan trọng nhất trong nhà, không phân biệt giàu nghèo, vẫn là hai món, bàn thờ ông bà, rồi đến bộ ván. Từ xưa, đây là mối quan tâm lớn, bộc lộ càng rõ rệt khi chủ nhà bắt đầu ổn định về sinh kế. Trong thời thực dân, những nét lớn về truyền thống vẫn rõ rệt. Giường thờ và bàn thờ là hai món riêng, gắn bó hữu cơ. Bàn thờ ở phía ngoài nhìn vào khá cao, chân bộ lư, chân đèn, lư cắm nhang, chén uống nước, tô đựng nước để súc miệng trước khi ăn trầu, để uống trà Huế. Giường thờ thấp hơn, nối liền từ bàn thờ đến sát vách buồng. Trên giường đặt mọi kỷ niệm của người quá cố, quạt gối. Nhưng công dụng chánh của giường này là bày biện thức ăn khi cúng dỗ. Khi từ giã căn chòi trú ẩn lúc phá rừng, mọi người đều nghĩ tới căn nhà bé nhỏ, trong đó nơi trang trọng nhất dành cho bàn thờ. Giường thờ và bàn thờ có thể nhập làm một, là tấm vạt bệnh với nang cao, nang tre. Bốn chân đóng chắc dưới nền, trên bàn đặt cái hũ nhỏ cắm nhang. Cúng dỗ ông bà là cơ bản của đạo làm người. Mọi việc cưới hỏi, tang tế đều cử hành trước sự chứng giám của tổ tiên. Với nhang khói, hoa quả, trà rượu, tùy mức sống của gia đình. Bàn thờ là thể diện của chủ nhà. Ngày Tết. Tết mà nhà không thắp nhang, không trang hoàng trên bàn thờ thì chẳng còn gì là Tết. Khá giả hơn thì sắm tủ thờ. Tủ này khoe mặt trước, cửa mở bên hông. Sang trọng nhất là tủ có mặt ván nu, nu gõ đánh bóng. Vân cây xoáy tròn từng cụm như bức tranh thiên nhiên, gợi không khí của cẩm thạch, nhưng quý giá, khó kiếm. Vả lại, tủ thờ cẩn đá cẩm thạch thì giống như nấm mộ. Ai cũng đồng ý rằng tủ cẩn do thợ Bắc gia công là tuyệt hảo. Cẩn sa cư là sở trường của thợ quê từ Bắc Bộ, với truyền thống từ nhiều thế hệ. Đề tài thường dùng là ngũ tử đăng khoa, cầu hôn giang tả, văn vương cầu hiền, nhị thập tứ hiếu. Về sau, ưa thích nhất là đề tài phú quý hồng công, hoa mẫu đơn, hoa hồng, con công. Hồi đầu thế kỷ, tranh thờ là sơn thủy với nội dung công cha như núi, nghĩa mẹ như sông, in tại chợ lớn hoặc nhập từ hương cảng, bán rẻ, thêm chút ít màu mè khá hấp dẫn. Lại còn kiểu thờ chữ, chữ thọ, viết to, hoặc 100 chữ phước. Nhưng lần hồi những sơn thủy thấy không còn hợp thời, sông núi thác nước, thảo am, đạo sĩ, phản phất không khí tranh cổ đời Tống, đời Minh quá xa lạ. Sáng kiến làm tranh thờ kiểu mới có lẽ xuất phát từ những nghệ nhân làm đồ mộc ở Lái Thiêu, ở Biên Hòa. Trên nền đỏ tiêu biểu cho phước đức, viết hai chữ từ đường hoặc tổ đường, hoặc vẽ sơn thủy trên vải bố với nước sơn. Núi, sông, nhà cửa mang tính tả chân hơn. Núi trơn tru, không có vách đá mòn, không còn những cây, gốc trên cao, ngọn thòng xuống thấp, hoặc đường mòn quanh co, đạo sĩ chống gậy. Sông nước trên sơn thủy gợi không khí hòa bình, nhà cửa giống như nhà dân gian, ngoài đường thêm em bé đi học ở nón trắng. Nhưng tranh vẽ trên bố dễ phai mờ, bụi phủ trắng mốc, lại bày thêm kiểu tranh kiển, tranh thờ, vẽ ngược sau tấm kiến, với nước sơn dễ lau chùi, không sợ bị mối mọt. Lần hồi, kiểu tranh thờ của thợ Lái Thiêu định hình, tranh, hai câu liễn và bức hoành phi gom làm một mảng, không để rời. Chữ nho viết trong từng khung nhỏ, thương là vẽ kiểu trái đào, trên cao. Như bức hoành ba chữ, Lưu Đức Phương, hai bên, đôi liễn thông dụng, sơn thủy hữu tình thiên lý ngoại, hoặc tổ công phụ đức thiên niên thạnh. Núi non phía chân trời, núi trơn tru, trời quang đãng, màu xanh, vài con chim bay. Người vẽ không nêu rõ là núi ở đất liền hoặc hòn đảo ngoài biển. Con sông êm đềm, không một gợn sóng chảy về phía núi, vài cánh bươm trắng hoặc ghe vừa chèo vừa chạy bươm đi xuôi về phía núi non. Bên bờ đường sạch sẽ, cỏ xanh nở hoa đỏ. Hình ảnh quan trọng nhất là gốc cây to đôi khi nở hoa. Bên gốc cây là ngôi nhà ngói với nền đúc, vách tường, cửa sổ hoặc lầu một tầng. Ý nghĩa là cây cội, nước nguồn, cuộc sống đầy đủ. Chữ và hình ảnh vẽ sau lưng tấm kiến lật ngược lại thì mặt bức tranh sáng láng. Nước sơn ít tróc hoặc phai mờ, tấm kiến có thể bảo quản nhiều năm, không như trường hợp vẽ trên giấy rồi lộng kiến. Người khó tánh có thể xem thường loại tranh kém thẩm mỹ này, nhưng nên quan niệm đây là tranh dân gian, nội dung cây cội nước nguồn, cải cách ở mức vừa phải, làm thỏa mãn nguyện vọng hiện tại là sống khá giả, nhà cửa tiện nghi, sông rạch vui chơi, an lạc thái bình, không giông tố. Bộ ván ngựa, bộ ngựa không thể thiếu trong một gia đình, là nơi dọn cơm ăn, tiếp khách, nằm ngủ, đánh cờ, uống rượu. Nghèo nhất là bộ vạt tre, vạt cao, hoặc cây tràm con bệnh lại với dây chọi. đặt trên bốn cây cọc, cắm xuống đất. Bộ ván ngựa bằng cây gõ dầu hoặc vân vân còn để dành đóng quan tài. Khi tăng khó, gia đình đỡ bối rối. Ván gõ là quý nhất, giá cao, đem từ Campuchia hoặc rừng miền Đông về. Khách từ xa đến, chủ nhà múc nước để rửa mặt, mời nằm võng hoặc nằm bộ ván, đem chiếu gối ra, khách được chủ nhà thỉnh cầu nên ở trần cho bớt nực. Vào mùa mưa, công việc đầu tiên của chủ nhà sau khi chào hỏi là tìm chỗ cho khách rửa chân, đường xa lầy lội rồi mời ngồi. Nhiều nhà giàu thích sắm bộ trường kỷ nhưng không thể bỏ qua bộ ván. Nhà giàu, ba căn hai trái, lắm khi sắm 4-5 bộ ván để trong buồng đặt ở nhà bếp. Nhà khá giả ưa khoe khoang bộ ván gõ dày hai tấc, lên nước nhờ mồ hôi người và lau chùi hàng ngày. Dùng đến đời cháu cũng chưa hư, không cần trải chiếu, mát đến mức vào mùa nắng, người nằm có thể phát lạnh. Tùy sắm ghế có đai, ghế đẩu, nhưng thích ăn cơm trên bộ ván, ngồi xếp bằng tròn, khi mỏi thì rút một chân lên, kiểu ngồi một căn một trái của người đánh tứ sắc. Đây là thói quen từ bé khó thay đổi. Đến thành thị, ngồi trên ghế vẫn thấy ngứa ngáy, thỉnh thoảng rút chân lên. Về sinh lý mà xét thì ngồi xếp bằng đem sự thoải mái cho tâm thần. Kiểu ngồi thiền cải cách Phật Bà Quan Âm thời xưa, ngồi rút một chân, chân kia bỏ thòng xuống, cho là tư thế sang trọng, nghiêm túc nhất. Trong gia đình quý phái, bộ ván đóng chân quỳ, kiểu đi văn Tây Phương, hoặc sập gụ của vua quan, thêm cẩn sạc cừ, cẩn ngà. Từ những năm đầu thế kỷ, thợ mộc, thợ cẩn sạc cừ, thợ chạm từ Bắc vào vùng Tiền Giang, nơi giới điện chủ đã sống định hình với vườn cây ăn trái, ruộng nương. Thợ được nuôi cơm 5-7 tháng hoặc cả năm, làm việc tùy sáng kiến với số tiền khoáng. Ban đầu làm việc lớn như cẩn sạc cừ, đóng bộ trường kỷ, nhưng thời gian còn dư nên làm những việc linh tinh như cẩn kỹ trà, cẩn đầu kèo nhà, cẩn luôn cái ghế có đai, sửa sang nhà bếp. Có những thợ chuyên làm liễn, móc liễn, sơn đen thép vàng hoặc chuyên tu sửa mồ mả bằng đá. Kiểu thức lắm khi chạm sẵn đưa vào ráp lại. Thợ bắt đồng nghĩa với thợ khéo tay. Giai đoạn này hãy còn để lại những bao lam, khung cửa chạm quả tử, thoát ra ngoài công thức trái đào trái lựu. Ta gặp những trái mãng cầu xiêm có gai, trái khế, trái bưởi, trái măng cục, trái xoài, hoặc con quất, con gà nồi, gà chọi, con trâu, thay cho con nai, cây tùng, con trĩ. Ngoài chữ nho, ghi năm khất nhà, lắm khi chạm thêm số Ả Rập. Tranh lộng kiến, nhập cảng khá phổ biến, tranh thủy sĩ, đề tài con bò, con hạc màu hồng, tranh Pháp, lâu đài vua chúa, thành quách trung cổ ở sườn núi, nhìn xuống sông sâu, tranh tĩnh vật trái nho cá biển. Nhưng hấp dẫn nhất là tranh mô tả cuộc săn cá ong ở Bắc Cực, săn hải cẩu, săn gấu, săn cọp, voi châu Phi trong những phút hồi hộp nhất. Tuy dùng súng đạn, dụng cụ tốt, nhưng dường như sức mạnh của bầy thú có thể khống chế con người. Giữa cảnh băng tuyết, rừng rậm dày bịch hoặc sa mạc bao la, nhà của giới bình dân mỗi năm vào dịp Tết là thay đổi những tranh giấy đã rách hoặc ám khối trên vách. Tiệm tạp hóa ở làng, ở quận lỵ bán đủ thứ tranh màu mè, in tại chợ lớn với đề tài bá hoa, bá quả, phước lộc thọ. Đáng chú ý, lá tranh tứ bình minh họa những hồi, những cảnh của tuồng Tam Quốc, Tây Du hoặc Lục Vân Tiên, Phạm Công Cúc Hoa, Ngưu Lang Chức Nữ. Lập vườn, xây chợ. Người lập vườn càng phát triển, vườn dừa Bến Tre mở ra Đại Trà. Đời Tự Đức về trước, nổi đến vườn, ta hiểu vườn trồng cao, cao có giá trị kinh tế cao nhất. trong bộ điền ghi vườn cao để gọi tất cả các loại vườn cây ăn trái. Thời Pháp vẫn ghi viên lang như thời Tự Đức. Vườn tập trung ở đất dòng Cù Lao phía Tiền Giang, mở rộng thêm đất thấp thì đào mương lên liếp. Vườn cam Cái Bè nổi danh, hiểu là trong vùng Cái Bè nhiều nhất ở rạch Cái Thia phía cầu An Hữu ngày nay, hồi đầu thế kỷ còn là đất hoang. Vườn cây ăn trái điển hình thời ấy ở Cái Mương, nhiều phù sa không ngập lụt, gần biển nhưng nước mặn không lấn vào. Sa Đéc, Cao Lãnh, Vĩnh Long nói chung thuận lợi là vườn với nhiều mảng đất cao. Phía Hậu Giang, ở Hữu Ngạn, rạch Bình Thủy, rạch Cần Thơ, Kế Sách lấy vườn cam, vườn quýt làm hơi lợi lớn. Nghề chiết áp cây ăn trái ở Cái Mương nổi danh với tay nghề cao, trở thành truyền thống khắp Nam Bộ không nơi nào sánh bằng. Hàng năm, lái Cái Mương dùng ghe chèo, ghe chạy bườm chở cây chiết nhánh đi khắp Hậu Giang. Đất mới khẩn, hơi nước lợ còn phèn, nếu chịu khó vẫn trồng chung quanh nhà được vài cây xoài, sapuche, mận, vú sữa, nhất là cây cảnh trồng trong chậu, nguyệt quế, ngâu, kim quýt, cần thăng, tùng, mai, chiếu thủy, đinh lăng, trắc bá diệp, dây ngọc nữ, vân vân. Trong mươi, chết đôi ba, nhưng người lập nghiệp nơi xa vẫn ước mơ tạo lập nhà cửa, cây cảnh đầy sân. Như ở quê xứ phía Tiền Giang, cho đỡ nhớ, đỡ thương. Cây mai vàng dễ trồng, đất thấp và phèn ở mức độ vừa phải vẫn sống, khoe chuyên ngày Tết tận mũi Cà Mau. Lúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất diễn ra, giới điền chủ làm giàu nhanh, nhiều ngôi nhà đồ sộ. Trên Sài Gòn Chợ Lớn cũng vậy, nhờ dịch vụ mua bán do lúa gạo đẻ ra. Nhà Trần Trinh Trạch ở Bạc Liêu, nhà Chu Hỏa ở Sài Gòn đều cất vào khoảng 1917, lộ xe hơi đắp thêm trong tỉnh và liên tỉnh sau chiến tranh thế giới với tốc độ nhanh, tuy xe còn ít, nhân công gồm tù nhân thường phạm và dân làm sâu, trợ cấp chút ít tiền cơm gạo. Cán đá thì dùng ống cán thô sơ, kéo với sức người. Chiếc xe hơi đầu tiên đến Sài Gòn năm 1906. Năm 1908, một nhà thầu ở Sài Gòn lãnh chở thư từ bưu điện, cho mướn xe từng buổi. Tuyến đường Sài Gòn, Thủ Dầu Một, khoảng năm 1920, làm tài xế cho xe du lịch là nghề sang trọng. Đầu đội kết, mũ lưỡi trai, mắt mang kiến đen, mình mặc áo bành tô vàng, quần lãnh đen, chân đi một đôi giày bố trắng. Đến 8 năm sau, ở miệt vườn, biết bao ông lão khăn đen áo dài ra dáng nho học, cầm lái xe hơi chạy, mỗi giờ đến 7-80 ngàn thước. Trên ô tô, dưới thời cano là câu chúc tụng, theo lời ca cổ nhạc khi tiệc cưới đám giỗ. Miền Hậu Giang phát triển lúa gạo, gây tác dụng tốt trở lại Tiền Giang, Chợ Lớn và cả nước. Với mã lực lớn, miền đất mới tiêu thụ ngày càng nhiều, nào vật dụng xây cất, vải bố, tô chén giường tủ, bánh kẹo, sách báo. Chợ Cái Răng sát Cần Thơ, tuy danh nghĩa là chợ làng, đã phồn thịnh vượt mức. Phố lầu san sát, nhiều chành cất nhanh dự trữ một phần lớn lúa gạo của phía Hậu Giang. Công sở làng to như công sở của thị trấn, rạp hát, nhà lồng chợ không kém những tỉnh lỵ nhỏ. Rải rác ở đầu mối giao thông lớn nhỏ mọc lên nhà máy xay lúa, trại cưa, trại đóng ghe xuồng. Người đóng cối xay lúa, làm cối giã gạo vẫn còn. Vì nhà máy xay chưa đủ phục vụ nhu cầu địa phương, ghe từ Lấy Thiêu chở đến bàn ghế, lưu hữu tô chén, thuốc hút, đường từ Cao Lãnh đem về, thêm thuốc rê trâu bò từ Campuchia. Người từ miền Trung, miền Bắc vào đến tận quận lỵ làm nghề hút thuốc bắt mạch, chụp ảnh đóng chai, mai âu phục. Người thích làm ăn ở đồng bằng ưa xê dịch đổi nghề. Số người lên Campuchia lập nghiệp đã có từ đời Tự Đức, về trước thêm đông, làm thợ mộc, thợ hồ, đánh cá, mua bán lớn nhỏ. Công chức người Việt thích lên Campuchia để thay đổi không khí. Những tên đất như Biển Hồ, Bắc Đai, Tà Keo, Xoài Riêng, Cần Ché, Lò Gò không xa lạ với người Châu Đốc, Đông Xuyên, Thân Châu, Hồng Ngự. Từ Hà Tiên có thể đi Vũng Trách, Campong Trách, Sóc Mẹt, Túc Mes, Tà Ni, Tòn Hon bên đất Campuchia, chợ Tòn Hon bên Campuchia, bãi Sào, Sóc Trăng, Châu Đốc, Lò Rượu, Vĩnh Phong Long. Chuyên dùng nếp để cất rượu. Hương vị ngon và quen thuộc với người địa phương, giá vừa phải, trong khi rượu công ty Bình Tây do công ty Pháp quản lý đưa ra thị trường lại kém phẩm chất, ít ai chịu uống. Đặt rượu lậu thuế ở tư gia dễ bị xét bắt, không thâu được huê lợi đáng kể. Diện tích canh tác thêm mở rộng, đến năm 1921, riêng hai tỉnh Rạch Giá và Bạc Liêu chiếm hơn 1/4 đất ruộng của Nam Bộ. Người vùng Tiền Giang đến tấp nập, dân số gia tăng quá nhanh. Tỉnh Rạch Giá khoảng năm 1921 có 233.987 người so với 35.000 người hồi 15 năm trước, tăng gần 700%. Năm 1921, tỉnh Bạc Liêu bán ra khỏi tỉnh 2.733.333 tạ lúa. Hồi 28 năm trước, con số ấy chỉ là 316.000 tạ, tăng hơn 800%. Phía Hậu Giang, tỷ lệ người Hoa, người Minh Hương khá cao so với người Việt Nam. Năm 1921, tỉnh Bạc Liêu cứ 8 người chân có 6 người Việt, 1 người Hoa, 1 người Khmer. Người Hoa đến mua bán tạp hóa, nhất là thu mua lúa gạo. Tỉnh Sóc Trăng được chú ý từ trước, gạo Sóc Trăng gọi gạo Ba Thắt, Pháp gọi gạo Bãi Sào, lừng danh ở thị trường Hương Cảng, một nhà máy xay lúa của người Pháp đặt tại tỉnh Sóc Trăng, năng suất mỗi ngày 100 tấn. Ở Rạch Giá, cũng trước năm 1921, nhà máy của Lê Chí Thuần xay 12 tấn một ngày. Của Châu Tử Bân, người Hoa, hay gọi ông là Băng Biên, xay 8 tấn một ngày. Trong khi ấy, phía Tiền Giang, như tỉnh Bến Tre, bên cạnh 254.500 người Việt là 5.800 người Hoa và Minh Hương. Người Khmer chỉ có 22 mà thôi. Ở tỉnh Mỹ Tho, 319.800 người Việt và 5.700 người Hoa và Minh Hương. Phía Rạch Giá, Sóc Trăng, Bạc Liêu, người Hoa đa số từ bên Trung Hoa đến, chân ướt chân ráo, sống rải rác tận thôn xóm, chứ không tập trung ở chợ tỉnh, chợ quận. Vì mới đến, họ chưa thích nghi được với địa phương, nên gìn giữ đúng những phong tục ở quê xứ, tiền bạc không nhiều. Nhưng ở chợ làng, họ vẫn quyên tiền cất chùa ông, quan công, chùa bà, mã hậu, với quy mô khiêm tốn. Lúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất chấm dứt, chợ Cần Thơ mặc nhiên là thủ đô miền Tây. Một luật sư Pháp xin phép ra báo, giao cho người Việt đảm nhận tờ An Hà, gợi phong vị thời Tử Đức. Khi miền Hậu Giang gọi là An Hà với quan tổng đốc trông coi tỉnh An Giang và tỉnh Hà Tiên. Một công chức quê ở Vĩnh Long đến Cần Thơ lập trường tư thục trung học, trường Võ Văn, trước khi chính quyền thực dân Pháp lập trường trung học Cần Thơ, để xoa dịu giới điền chủ ưa cho con du học, thực dân cho phép mở những hội khuyến học ở tỉnh Cần Thơ lập trước tiên, nhằm cho mượn sách chữ Pháp, tổ chức diễn thuyết, cổ động hợp tác Pháp-Việt. Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, giới công chức Long Xuyên ra Đại Việt tạp chí tháng 1 năm 1918, mỗi tháng in một số tại Sài Gòn, sống khoảng một năm. Người chủ trương là Hồ Văn Trung, Hồ Biểu Chánh, làm công chức ở Long Xuyên, tôn chỉ giống như tạp chí Nam Phong. Chúng tôi đây là kẻ chịu ơn dạy dỗ của nhà nước Đại Pháp. Nay chúng tôi trộm thấy ý chính phủ muốn Tây Nam liên lạc đặng gieo giống văn minh nơi đường Á Pháp Lan. Hồ Biểu Chánh, quê Gò Công, làm ký lục ở Bạc Liêu năm 1911, nghề dễ làm giàu nhờ hối lộ. Hồi đó, tòa bố Bạc Liêu không khác nào chợ bán chè cháo, hễ tiền trao thì cháo múc. Rồi năm sau, Hồ Biểu Chánh đổ xuống quận Cà Mau, bắt đầu viết tiểu thuyết với vốn sống dồi dào. Trong khi ấy, nhiều công chức vùng Tiền Giang học hành sớm tại trường Trung học Mỹ Tho hoặc trường Bổn Quốc Sài Gòn. Nếu muốn thì dễ vận động để trở thành điền chủ phía Hậu Giang. Lê Quang Liêm, Phủ Bảy, tiêu biểu cho phe thân Pháp cực đoan. Sau này, ở Đảng Lập Hiến đã làm chủ quận tại Châu Thành Long Xuyên, từng đón tiếp Phạm Quỳnh của báo Nam Phong vào cuối năm 1918, lúc chiến tranh thế giới sắp chấm dứt. Thiên phóng sự của Phạm Quỳnh một tháng ở Nam Kỳ ghi lại tình hình thổ ấy với nhiều chi tiết về phía đồng bằng. Vào Nam với mục đích thăm dò, Phạm Quỳnh mang thái độ tự tôn. Gặp vài nhân vật thuộc giới công chức, điền chủ, phong kiến thân Pháp, đồng tâm. Nhưng có gì khác lạ, gây ngạc nhiên, thí dụ như mức sống quá sung túc của họ. Qua lại ở miền Đông Nam Bộ, chắc không được tốt bỏng bằng miền dưới, miền Hậu Giang. Ôi cái tiếng tham nhũng ở đâu đã thành cái danh riêng của bọn quan lại vậy. Phạm Quỳnh ghi nhận vào cuối năm 1918, con đường từ Long Xuyên đến Cần Thơ tốt lắm. Giữa đổ đá, hai bên trồng cây, cái xe bon bon chạy giữa, coi phong cảnh rất là ngoạn mục. Cần Thơ có cái vẻ mỹ miều, xinh xắn, sạch sẽ, phong quang, thật xứng tên làm tỉnh đầu về miền Tây. Đường phố thênh thang, cửa nhà san sát, các nhà buôn tay cũng nhiều hơn các tỉnh khác, có chỗ coi xinh đẹp hơn ở Sài Gòn. Tỉnh Sa Đéc, ở trại hai bên bờ sông, coi phồn thịnh đông đúc lắm, nhưng phố xá buôn bán cũng chỉ thuần là người khách, không có một nhà an nam nào. Vả không một ở Sa Đéc, tỉnh nào cũng vậy, nơi phố chợ toàn thị là khách với trà. Lại không những các tỉnh thành đến chốn nhà quê có ý nhận phàm nơi nào coi ra hơi có người ở đông đúc, tức có một vài tiệm chợt bán đồ ăn và tạp hóa, lại có khi một bác trà bán vải kim làm đại lý cho bọn xã tri, cho vai ở tỉnh hay ở quận. Trong các phố ta, khu người Việt ở chợ Sa Đéc thì thường trông thấy những nếp nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, có thềm mà không có lầu, nửa kiểu Tây, nửa kiểu Tàu, tĩnh mịch êm đềm, coi có cái vẻ phong phú lắm. Chắc là nhà của quan phủ quyền, của thầy cai tổng, của cụ điền chủ hay của ông hội đồng nào. Nhìn cái dáng nhà đủ biết người trong nhà là những bậc an nhàn vô sự, phú quý phong lưu. Những nếp nhà xinh xinh đó, tức là cái đặc sắc của các tỉnh Nam Kỳ vậy. Tỉnh Vĩnh Long này là một tỉnh cũ, nên sánh với các tỉnh khác, còn có một vài nơi cổ tích. Cái khí vị trong tỉnh thành cũng ra cái khí vị cũ, hơi giống như các tỉnh ngoài ta. Đi ra ngoài tỉnh thành một ít, người ta còn chỉ cái nền thành Vĩnh Long cũ. Tôi có thăm miếu thờ quan Phan Thanh Giản. Ngài là người tỉnh này. Trong miếu có bức tranh họa hình ngài theo một tấm ảnh ngài chụp cùng với bộ sứ hồi sang sứ bên Paris. Đứng trong miếu, trước hình ảnh ngài mà lại hồi tưởng đến lịch sử quan Phan, ngậm ngùi than thai cho cái tâm sự bồi hồi của một vị đại thần gặp giữa lúc bước nước gian nan. Tỉnh Vĩnh Long còn có một cái văn miếu, quy mô cũng phỏng theo các nơi văn miếu ngoài ta mà cách sắp đặt sơ sài lắm. Ở gian giữa không có bài vị Đức Thánh Sư, chỉ treo một cái tranh hình ông khổng râu sờm, tóc bới của các hiệu khách thường bán. Thằng ôi, phu tử lạc loài đến đây làm gì? Ai là người còn biết cúng tế ngoài cho hợp lễ, hợp những lễ phép ngài đã đặt ra? Vì sách ngài còn mấy người đọc nữa. Trong miếu có đôi liễn khắc của cụ Nguyên Học Bộ Cao Xuân Dục. Cả trong miếu còn đôi liễn đó là Trúc Văn Chương Thừa. Khi đàm đạo, Phạm Quỳnh nghe một ông cụ nói: "Chúng tôi nhẹ dạ và thật thà hơn các ông. Nhà tôi có vườn bầu vườn bí, nhà láng giềng cứ việc sang cát mà ăn. Khi khác tôi có cần đến trái gì trong vườn họ, tôi cũng cứ việc sang mà bước lấy. Tự nhiên như vậy, không ai quan tâm gì về việc đó." Phạm Quỳnh có máu Bảo Hoàng, lại sùng bái thực dân, nên không hài lòng khi thấy đại để các đình chùa miếu cũ ở đây, chợ Vĩnh Long, có vẻ bỏ hoang cả. Coi như người dân không thường lui tới lễ bái. Nhưng rực rỡ phong quang thời là các nhà làng, tức là nơi hội sở của các làng. Có lắm nhà như nhà làng Long Hồ ở giữa tỉnh Vĩnh Long, nguy nga như tòa Đốc Lý, tòa Thị Sảnh, một tỉnh lớn. Trong nhà làng Long Hồ, ngay giữa cửa có treo một cái biển lớn, sơn đen thép vàng, khắc lời nghị định quan phó soái Gaubel, khen làng ấy đã tỏ lòng trung thành với Tân Triều Đại Pháp. Tân Triều là tiếng Nam Kỳ, tức là chánh phủ Pháp đối với cựu triều ta, vẽ văn thay. Cái nhìn của Phạm Quỳnh có phần nào ngơ ngác. Ở đây vẫn là phù sa, làm ruộng nước, điền chủ, công chức không chống đối nhà nước Pháp. Nhưng có cái gì khác? Họ không dẫm chân tại chỗ, còn nhiều khả năng làm giàu hơn mức hiện tại. Đất khai thác chưa hết, thị trường thế giới đang đòi hỏi lúa gạo nhiều hơn. Đến như thế lực của tư sản mài bản người Hoa, Phạm Quỳnh mới thấy phần nhỏ, chưa đánh giá đúng mức. Bài du ký nhan đề khái quát là Nam Kỳ, nhưng tuyệt nhiên không đá động tới mức sống của nông dân. Tác giả như không thích bầu không khí miền Đông với vườn cao su, bây giờ đang mở rộng và còn mở rộng thêm nữa. Ngành này được thực chân dò dẫm sớm, nhưng chỉ đầu tư lớn từ năm 1914 sau Hội nghị quốc tế Indonesia về cây cao su.